xin Chúa Kính mừng Maria đầy ơn
phúc lớn Chúa trời ở cùng bà, và con cũng cảm ơn mọi người Đức và Giêsu con lòng bà cùng phúc bà. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời hầu cho chúng con là trẻ có tội khi ngay và trong giờ lâm tử. Amen.
Nhân danh Cha và Con và xin chào quý bác và anh chị em thân mến. Hôm nay trời mưa. Buổi trưa nay trời nắng tốt dưa, trời mưa tốt lúa là tâm trạng của những người lạc quan. Người cảm thấy được Chúa yêu thương thì khi nắng vẫn vui. Khi mưa thì bảo là dồi dào ơn Chúa. Người bi quan thấy cao thì chê, ngỏng, thấp thì chê, béo chê, béo trục, béo tròn, gầy chê xương sống, xương sườn phơi ra. Người lạc quan thì nói cao thì sang, luôn, quý phái, mập, đẹp, ốm, dễ thương, không có rên rỉ gì hết. Bởi vì chuồn chuồn bay, còn người lạc quan sẽ nói chuồn chuồn bay thấp thì cao, bay cao thì thấp, bay vừa thì thôi, cỡ nào cũng được cả. Chúng ta sẽ nhập đề buổi học thứ tư tối nay với một đề tài cho xuyên suốt cả 12 hoặc 10 lần gặp gỡ. Tính luôn lễ khai giảng, tính luôn lễ bế giảng, chúng ta sẽ có đủ 10 hoặc 12 tùy cách tính. Bởi vì thánh lễ khai mạc chính là ơn Chúa, chính là ơn từ lòng thương xót bao la của Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Mà tên của thông điệp năm 1980, một trong những đỉnh cao của khởi sự cho phong trào kính lòng Chúa thương xót, dĩ nhiên từ những thập niên 1930 thì đã manh nha. Nhưng mà đến năm 1980 với thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót kia thì phong trào phát lên khá, nhưng mạnh mẽ hơn. Như bài chúng ta sẽ có ở đây là đến năm 2000 khi mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị phong thánh cho chị Maria Faustina làm thánh, quá quá sức. Có thể gọi đó là cái điểm bùng phát các sinh hoạt của các cộng đoàn kính lòng Chúa thương xót ở các nơi. Thế nhưng mà chúng ta đây lại còn là những con người sống ở thời đại trước của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, nay là vị thánh, để bước sang một giai đoạn không kém phần ly kỳ, nếu không muốn nói rồi đây sẽ còn hơn nữa. Bởi vì tháng 12 này, ngày mùng 8 này sẽ là khởi đầu của một năm thánh kính lòng Chúa thương xót, năm thánh ngoại thường. quá đẹp, rất đẹp, nhiều hứa hẹn lắm. Và cái tựa chung cho tất cả thì vẫn cứ là tìm hiểu tông chiếu dung nhan lòng Chúa xót thương. Thưa các bác, cụ thể hơn chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta cùng nhau đọc chung trang đầu tiên. Hàng năm cứ đến tháng 10, cảm ơn quý bác. Thưa các bác, Đức Tổng còn nói một câu rất hay, rất ngắn gọn ở chỗ này, là hay và ý nghĩa khi đang cầm chuỗi tràng hạt mân côi mà tay lần kia thì lòng hướng về Chúa. Hay lắm, đúng lắm, rất đúng, rất đúng, rất quan trọng. Nhờ Đức Mẹ để đến với Chúa. Đức Tổng có nói câu đó, lát nữa chúng ta sẽ được nghe lại trích dẫn nguyên văn của Ngài. Bây giờ chúng ta lại đọc tiếp ạ. Lần này thì, vâng, thôi đọc chung lần nữa. Thật vậy, người lần chuỗi đi xa hơn. Các bác nghe thấy đã tài không? Quá đã, Đức Cha khen, Đức Cha khích lệ. Tiếp tục. Lần ông Chúa thương xót. Hay ở đây dẫn nhập vào cho chúng ta thấy là khi lần hạt mân côi chúng ta hướng lòng về Chúa như cách nói của Đức Tổng Phaolô, thì lần chuỗi lòng Chúa thương xót thì có thể nói là trực tiếp thấy Chúa luôn rồi. Các bác đọc cái câu thuộc lòng mà sao thay vì kinh mân côi đọc sao nào? 2, 3. Vì cầu hay quá đi. Bởi vì nhờ cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô, con của Chúa, xin Cha là xin Chúa Cha thương xót đến cả thế giới. Rất tập trung, rất đúng hướng, rất đẹp. Nó đẹp ở ngay từ cái chỗ niềm tin, tín lý, ở cách mà chúng ta đang thực hành mục vụ. Hay chỗ đó. Còn khi lần hạt mân côi thì rất hay rồi, nhưng mà nếu mà sơ ý, lần hạt mân côi cứ nghĩ là lần trước có nói rồi đó, cũng có lệch, nhưng không muốn nhắc lại đây mấy, đúng như bác nói vậy. Nhưng mà còn là đi đường, tạm gọi đi đường vòng, mặc dù nó cũng đẹp chứ, hay chứ, nhưng mà đừng quên bao giờ cũng là nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô. Cho nên bây giờ mà mỗi kinh kính mừng các bác thay bằng câu này thì nó không có gì nghịch với lại tín lý, không có nghịch cái gì với lại đạo lý của Chúa, mà trái lại rất tập trung, rất đúng hướng. Những cái điểm này là điểm nhấn tốt mà Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dân đã có lời khen ngợi và khích lệ cái cách của chúng ta. Chúng tôi có trích dẫn nguyên văn lời của Ngài đấy. Bây giờ chúng ta đi vào việc lần hạt lòng Chúa thương xót. Bây giờ xin được phép được chia làm hai bên thôi ạ. Thay đổi. Bên phải tay chúng tôi bắt đầu trước nhé. Việc kính lòng Chúa. Kowalska. Cảm ơn quý bác. Các bác ạ, các bác thuộc nhiều xứ về đây. Tại xứ các bác, chúng tôi sẽ hỏi 2-3 vị thôi. Cộng đoàn lòng Chúa thương xót tại xứ của các bác thực sự hoạt động từ năm nào? Các bác nói một vài người coi nào. Mời bác, năm mấy? À, vâng. 2007. Xin cảm ơn bác. Xứ gì ạ? Xứ Tân Hưng, xóm mới. Xin cảm ơn bác. Một bác nữa ạ. Xin cho biết. À vâng, để chờ từng người nói cho nó. Cảm ơn. 2007.
Thưa cha, giáo xứ Tam Hải chúng con hoạt động từ năm 2011.
2011,
dạ.
Giáo xứ Tam Hải thuộc hạt Thủ Đức.
Vâng, của con có chị trưởng đi đây ạ.
Vâng, cảm ơn các bác, là tôn lắm. Và mỗi lần hỏi một chút vậy. Và Tân Hưng thì là hạt xóm mới. Bây giờ trên này có một người giơ tay trước đã, xin mời.
Dạ thưa cha, giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chúng con thì bắt đầu làm giờ thương xót năm 2005. Nhưng mà khi mà giáo xứ bắt đầu phổ biến mạnh mẽ là 2009.
Xin cảm ơn ba vị đã phát biểu và chắc chắn nhiều người phát biểu nữa. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một giáo xứ lớn không? Lớn lắm, đông lắm. Và thưa các bác đừng quên. Vâng, đừng quên một việc này là việc ở tổng giáo phận nhà chúng ta thì chính thức quy tụ về năm nào thì lát nữa nói nhé. Còn bây giờ xin hai bác nói nữa thôi là thôi. Rồi là chúng ta qua câu khác rồi lát nữa vòng lại. Vâng ạ, tùy cái micro kia đi các bác.
Kính thưa cha và cộng đoàn giáo xứ Bình An thuộc hạt Bình An chúng tôi, năm 2008, từ 2008.
2008, xin cảm ơn người anh em, xin cảm ơn xứ Bình An, hạt Bình An. Vâng, ở trên này nữa đây ạ.
Kính thưa cha và thưa cộng đoàn, giáo xứ chúng con từ năm 2010 ạ.
2010, giáo xứ Châu Bình, hạt Phủ Đức. Xin cảm ơn. Bây giờ, vâng, còn một bác nữa thôi. Rồi lát nữa vòng lại, chúng ta sẽ còn nhiều câu hỏi tương tự.
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn. Con ở xứ Sông Thuốc, hạt Sông Mới, ở Gò Bấp. Chúng con thành lập vào tháng năm 1908. Ngày 2008. Và trước đó là một năm, hai năm trước là chưa có thành ra cộng đoàn thì vẫn làm, nhưng mà thành lập luôn là 2008, chứ tính ra là 2006.
Xin cảm ơn bác. Xứ Xóm Thuốc thuộc hạt Gò Vấp. Như vậy là cũng còn nhiều vị sẽ chưa nói để thể hiện đúng 14 hạt của mình. Tuy nhiên câu hỏi sau đây cũng sẽ liên quan. Chúng ta đang sắp tới rồi, sắp tới và hỏi bây giờ có xứ nào các bác có mặt ở đây nhưng mà sinh hoạt tại xứ của mình cũng chưa thực sự như một cộng đoàn có tổ chức, có ban chấp hành hẳn hoi, nề nếp, mặc dù các bác có đang có mặt ở đây hay không? Đấy, có người giơ tay.
Dạ, con kính thưa cha và cộng đoàn. Dạ, thưa cha, giáo xứ của chúng con là chúng con đọc Lòng Chúa Thương Xót là từ năm 2007, nhưng mà cha xứ của chúng con không cho chúng con vào nhà thờ, mà chúng con hàng ngày chúng con vẫn hoạt động, coi như là cứ đúng 3 giờ chiều là chúng con làm giờ Lòng Chúa Thương Xót và đọc kinh Mân Côi Kính Đức Mẹ. Mà coi như là từ năm 2007 đến nay là 8 năm mà chúng con xin cha xứ chúng con để cho chúng con được vào nhà thờ để chúng con làm giờ kính Lòng Chúa Thương Xót mà cha không cho. Cho nên chúng con cứ đi từng luân phiên từng nhà, cứ hết nhà này 3 ngày sau đến nhà khác 3 ngày. Dạ thưa cha, chúng con như vậy. Cho nên là bây giờ chúng con cũng xin nhờ lời cầu của cha để cho cha xứ chúng con như thế nào để cho chúng con được thành lập, bầu bán ban chấp hành. Dạ.
Xin cảm ơn bác đã phát biểu. Ta cứ để đấy, từ từ. Xin câu hỏi kia vẫn còn là tổng giáo phận chúng ta hình thành và sinh hoạt, đặc biệt là với thánh lễ mà Đức Hồng Y Gioan Bautista cử hành năm mấy, lần đầu tiên các nơi về, tự về. Có người giơ tay ở bác này. Năm mấy?
Thưa cha, con nhớ không lầm là năm 2007. Chính thức ra mắt là 2008.
Còn thánh lễ cử hành tại trung tâm mục vụ năm mấy?
2008 vậy.
Đúng không các bác? 2008 hoặc cá nhân tôi cũng đang do dự, hoặc 2009, hai năm đó, 08 hay 09. Có lẽ người chị em đúng 2008. Nếu có gì khác thì các bác nói lại dùm cho nhé. Ta chọn 2008 là ký ức đẹp của chúng ta. Bây giờ thì xin phép được đọc tiếp để lát nữa được phát biểu sau. Bên này ạ, là các tín hữu trong lớn lên. Diary of Divine Mercy in my soul. Esperanza. Vâng, xin phép hỏi các bác, ai trong các bác đọc cái cuốn này rồi? Cái cuốn này, đọc nguyên cuốn, có imprimatur hẳn hoi cuốn đó đó. Lúc nào rảnh á, các bác nên đọc để cảm từ cội, từ gốc cái mặc khải từ Chúa ban cho vị thánh của thời đại này. Thế rồi sau này chúng ta còn khám phá, như chúng ta đang khám phá những văn kiện, nào là thông điệp này, nào là tông chiếu này, nào là một năm phía trước biết bao nhiêu sự việc liên quan mà các đấng bậc sẽ chắc chắn hướng dẫn chúng ta, và nhiều việc lắm để chúng ta phải tìm hiểu và phải thực hành, mục vụ nhất là thực hành. Vậy bây giờ chúng ta lại đến một trong những yếu tố then chốt, chúng ta dẫn vào dài dài. Bây giờ có cái chỗ này có một yếu tố được coi là then chốt. Những yếu tố đó là gì? Xin mời cả nhà cùng đọc. Một trong những xin cảm ơn các bác. Trước khi chúng ta đi tiếp thì cái câu mà khuyên như thế này rất hay, bởi vì trong mọi lĩnh vực, trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, kể cả đời sống đức tin, đời sống nhân đức, thì các thầy, các chú hay là chính chúng ta cũng vẫn được khuyên là virtus in medio stat, nghĩa là nhân đức hệ tại trung dung. Không thái quá ở một cực này, không bất cập ở một cực kia, mà ở ngay chính giữa. Chính giữa của một cực âm, chính giữa của một cực âm với cực dương, đó là nhân đức. Virtus in medio stat, nhân đức hệ tại ở trung dung, đứng ở giữa khó lắm. Người ta cứ trao bên này, trao bên kia, lúc thì thái quá, thế rồi thế này thế kia, cái lại rút lại, bất cập, mà không đứng ở ngay giữa. Biết đâu là chừng mực, biết đâu là chuẩn mực, và giữ được cái mực đó là cái cần. Huấn luyện trong những khóa như thế này, tôi nghĩ mượn lời của các đấng bậc để nói với chúng ta những câu đó là quý và cần thiết lắm, để chúng ta có thể đi dài, đi lâu, đi bền trong mọi sinh hoạt của cuộc sống. Cần phải có cái chuẩn mực, mà nói chung là sự trung dung này. Dân ta coi chừng đi thái quá. Mà thái quá của một vấn đề khác chính là bất cập, hoặc là quá sức lẽ mình, hoặc là tụt lại, không còn làm gì nữa, thôi né luôn, tránh xa luôn. Không phải, mà hãy ở giữa. Ở giữa. Cụ thể ở trong đây thì cái phần này hiển ý của chúng tôi thì các bác biết cả thôi, nhưng mà có lẽ cũng nên đọc qua một lần. Vào bất cứ giờ nào, dùng sâu chuỗi làm dấu thánh giá. Mình máu linh hồn quá, cái này thuộc lòng, đọc lại một lần cho nhớ cái con chữ. Còn làm hàng ngày bao nhiêu chuỗi, có bác làm lần nhiều nhất là bao nhiêu chuỗi một ngày? Các cụ ngày xưa đi đường lần chuỗi mân côi để tính độ dài của thời gian, từ đây đi đến nhà thờ thì hết một chuỗi, nhà thờ quê xa đi bộ hết chuỗi. Các em nhỏ con cháu nhà đạo đức đi học cũng lần chuỗi từ đây đến trường. Vâng, còn bây giờ Sài Gòn thì thấy có vẻ không có gì. Còn cháu chúng ta hậu duệ thôi mà kém quá rồi hả? Còn ở bên ngoại quốc người ta đo thời đo khoảng cách bằng tính giờ đi xa hơi, từ đây đi đến đó thì bao xa cha? Từ đây đi đến đó khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ xe hơi. Tức là bao nhiêu xa, bên Mỹ chẳng hạn. Bao nhiêu xa, 1 tiếng bao nhiêu, tốc độ bên này. Bao nhiêu, à tùy, không thì nó nhiều lắm. Vâng, tùy tốc độ, nhưng mà đại khái chúng ta biết là cái cách đo lường như vậy. Và vào lúc 3 giờ chiều thì có gì khác hơn thưa các bác? Số 1, số 2, số 3 là có thêm. Còn các cái khác trở lại bình thường. Vì vậy, một số kinh có thể đọc thêm cũng cho qua ở nhà các bác đọc. Và bây giờ ta đến cái phần được coi là một trong những phần chính yếu của lớp của chúng ta ở trang 12. Xin mời các bác. 12 lại bắt đầu thực sự ở 13. Bây giờ chia làm hai bên, xin mời các bác. Thậm chí tóm lại,
là một thực tại cụ thể, và đó Thiên Chúa mặc khải
xin cảm ơn các bác. Thưa các bác này, các bác làm cha làm mẹ hầu hết ở đây, tuyệt đại đa số. Xin hỏi các bác, rung đến thẳm sâu nhất của cõi lòng chúng ta trong cương vị là cha, là mẹ, cụ thể mà không đừng có trừu tượng, cụ thể nhất có thể, các bác ai muốn kể một thí dụ? Rung đến tận sâu thẳm cõi lòng của chúng ta trong cương vị là cha, là mẹ, khi con cái ở trong một bối cảnh cụ thể nào đó, chúng ta thương con và có thể diễn tả bây giờ bằng cái mà từ ngữ ở đây gọi là rung động đến tận những nơi sâu thẳm nhất của tình yêu dành cho con cái mình. Ai trong các bác muốn nói nào? Ngắm thôi, chỉ được nói. Vâng, mời bác.
Thưa cha, con có trải nghiệm qua vài cái tình thương như vậy này. Con có một cháu, chưa được cho cháu bị bệnh tâm thần, mà là qua cái bệnh đó là cháu hay bị phát ra là những cái cơn động kinh đó. Thì cứ mỗi lần mà cháu bị động kinh như vậy đó, thực sự ra là khi mà cháu bắt đầu động kinh, cho nên lúc cháu dứt cơn động kinh đó, thì là cháu bất tỉnh. Còn con đó, thì tự nhiên con theo dõi cái đó, con cảm thấy cái lòng nó đau vô cùng, đau còn hơn là người ta đánh mình nữa. Thì con nghĩ rằng là đây là, đối với con đó, thì đây là một cái cảm xúc mà lòng thương xót nhất qua cái đau khổ của người con mình. Thì cho con hết.
Vâng, rất rất ngắn gọn mà là một thí dụ mà chúng ta có thể nói là đón nhận được, nhưng cũng không dám chắc là tất cả chúng ta cảm hết được. Nhưng chúng ta tin vào sự chia sẻ rất chân tình này của người anh em, mà so sánh ở những trường hợp khác của chúng ta. Cụ thể, trời đất ơi, con ơi, nếu mà bố mà chịu được thì chắc bố chịu cái này chứ, bố chứng kiến như vậy bố còn đau hơn nữa con ơi. Có phải cái câu đó được không? Đấy, mà tình Chúa xót thương ở chỗ này nè, tông chiếu muốn nói chúng ta là như thế đấy. Không phải Chúa thấy con người đau khổ mà Chúa không cảm. Có thể nói giống như trường hợp của người anh em phát biểu này, mà chúng ta là bậc phụ huynh sẽ nói được câu đó: các con ơi, Thiên Chúa Cha, chúng ta cứ tưởng tượng không, chúng con đau khổ. Thiên Chúa là cha thì sẽ xưng là cha rồi, nhưng mà Đức Giê-xu Ki-tô thì trong thần học không có thích là gọi là xưng là cha đâu. Nhưng mà Thiên Chúa ba ngôi yêu thương con người bằng tình yêu xót thương kia, thì theo cách nói của tông chiếu là rung cảm, rung động đến những nơi sâu thẳm nhất của tình yêu dành cho con cái của mình. Thì thưa các bác, một phát biểu của người anh em cho chúng ta một hình ảnh. Nếu mà, nếu thôi, bởi vì Thiên Chúa thì đấng toàn năng, Ngài biết chúng ta cần phải trải qua cái đau khổ đó thôi. Con người bất toàn của chúng ta cần phải chịu cái đó. Nhưng mà cái cách nói của tình yêu xót thương là cách nói để chúng ta biết rằng nếu mà giả như Đức Giê-xu Ki-tô thì Ngài cũng đã làm mấy cái đã chịu chết cho nhân loại là thấy rõ rồi đó. Thì Thiên Chúa nếu rung cảm như người cha, người mẹ, há lại không mau mau lấy bánh khi nó xin bánh, xin trứng cho nó trứng? Ai đời cho bọ cạp hay cho đá bao giờ? Cái cách như thế chúng ta có thể thí dụ ở đây. Đến số 3 và số 4, xin mời các bác số 3 bên này trước nè. Tình số 4. Vâng, thưa các bác, hai điểm khi chúng ta đọc qua hai cái này, nhớ sát cái tông chiếu, chúng ta học tập, đang học tập về tông chiếu này thì cái điểm này được lặp lại là hay. Tức là nó rung động, rung cảm kia từ những nơi sâu thẳm đó một cách tự nhiên nơi Thiên Chúa, chứ không phải gò ép cái gì cả. Như một người cha giàu lòng xót thương, rung cảm, rung động một cách tự nhiên từ nơi sâu thẳm nhất của Thiên Chúa, lòng của Thiên Chúa bao la tình Chúa xót thương. Điểm thứ hai ở nơi số 4, chúng ta có thể nói một chút điều này rất hay rằng trích lời của Thánh Vinh, vì lòng thương xót của Ngài tồn tại đến muôn đời, thì nói một cách dễ hiểu, Thiên Chúa là đấng vô biên vô tận vô cùng, cho nên đến muôn đời là chắc chắn rồi. Ở đây có chỉ nhắc lại cho chúng ta cái đó là cái bản chất của người yêu thương nhân loại bằng tình yêu xót thương, bằng tình yêu phụ tử, và chúng ta là những người con kia cảm thấy mình được xót thương mãi mãi. Ở đây ghi là muôn đời, nhưng mà nhớ Đức Tổng Phaolô của chúng ta là có lần phát biểu Ngài dùng từ mãi mãi, biết chắc chắn Chúa thương ta mãi mãi, cho nên rất vui mừng Ngài nói kiểu của Ngài vậy. Mà hay ạ, không phải sợ hãi nữa, không sợ, bởi vì Chúa là đấng toàn năng mà Thiên Chúa ấy luôn luôn xót thương mình, cho nên cái niềm vui đó là chính đáng và rất đúng, không có phải sợ hãi nữa, mãi mãi vui mãi. Chúa là nguồn vui của con, cũng là một câu khẩu hiệu giám mục của Ngài, quá hay là vậy. Số 5, xin mời các bác nhờ lòng. Số 6, số 7, số 8, gọi là Thánh Vịnh lòng thương xót. Cái cách nói hay quá. Thánh Vịnh lòng thương xót ấy là gì nào? À, ngay ở trên đó, nãy mới nói xong đó. Nó là cái gì nào? Cùng đọc lớn lên nào, coi nào. Vì lòng thương xót của Ngài tồn tại muôn đời, hoặc là tồn tại mãi mãi là cách nói khác tương tự. Đó là cái điều then chốt, và Thánh Vịnh đó được gọi là Thánh Vịnh lòng xót thương. Và nhớ những điểm cốt cán của chính tông chiếu lặp đi lặp lại. Bây giờ sang đến số 9, xin mời các bác. Khi số 10, số 11, số 12, vâng, xin cảm ơn các bác. Các bác ơi, chúng tôi muốn kết với cái điều này. Thông thường để chúng ta cảm thấy hoặc là ai đó xót thương ta, hoặc là ai đó để ta bày tỏ lòng thương xót, và ngay như Thiên Chúa tỏ lòng thương xót trên chúng ta nhân loại, mà thông thường nhất là khi chúng ta ở vào trường hợp như thế này, bị gạt ra ngoài lề xã hội, là người bệnh, người nghèo và cả người tội lỗi đau khổ. Và đó là lúc chúng ta dễ cảm thấy và chúng ta cần, đặc biệt rất cần cảm được, kinh qua, trải qua thế nào là tình xót thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại và lòng xót thương của anh chị em đồng loại dành cho mình, nhưng cũng đồng thời để mình cảm một chiều ngược lại với những người xung quanh, bày tỏ lại, vân vân, theo cách nói hai chiều trước đây. Thì xin thêm một chút thôi, cái thông thường đó là dễ hiểu rồi. Ngay cả khi chúng ta thành đạt, ngay cả khi chúng ta giàu có, ngay cả khi chúng ta tưởng không cần ai, theo kiểu nói của tự nhiên, thì cũng vẫn từ đáy sâu nhu cầu của con người tự nhiên này, con người bất tất này, Chúa dựng nên có linh hồn, từ bất tất trở thành mãi mãi, thì vẫn có nhu cầu cảm được lòng Chúa xót thương. Lấy thí dụ vậy cho dễ hiểu. Các bác có thấy có những người giàu mà tự tử không? Rất lạ. Người giàu cũng khóc là câu chuyện khác nữa. Mà đầy đủ quá, không biết là gì đấy, đời vô nghĩa quá. Mọi sự thôi chết đi cho rồi, không cần gì, không thiếu gì cả. Thỉnh thoảng cũng có. Và nhiều cách khác. Người giàu cũng khóc là cách nói tốt. Từ nhiều trường hợp khác. Thì luôn luôn con người cần đến tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng trong thời đại của chúng ta gọi đúng tên là tình yêu xót thương. Amour misericordia, merciful love. Chúng ta sẽ dừng nghỉ giải lao ở đây một chút. Trong khi giải lao, chúng ta nghe những bài nhạc có melody.